Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 25 tháng 11 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria bắt đầu nâng cấp bến tàu Flinders. Chính quyền lao động mới đây đã công bố khởi công dự án nâng cấp bến tàu Flinders, bảo đảm địa danh mang tính biểu tượng này tiếp tục là điểm đến nhộn nhịp cho người dân và du khách yêu thích câu cá, chèo thuyền và lặn biển. Công ty Bridgewater Marine được chỉ định làm nhà thầu chính cho dự án như một phần trong khoản đầu tư trị giá 18 triệu đô la của chính quyền bang nhằm khôi phục các bến tàu lịch sử. Công trình sẽ tập trung sửa chữa phần gỗ bên trong, khu vực thấp và gia cố móng để đảm bảo bến tàu đáp ứng yêu cầu sử dụng. Hãng tin Premier cho biết, bến tàu Flinders được xây dựng từ thập niên 1860 và đây là lần trùng tu lớn đầu tiên kể từ thập niên 1970. Dự án nâng cấp bao gồm lắp đặt thêm cọc, dầm, sàn ngang, dầm nắp và lát sàn mới nhằm kéo dài tuổi thọ cho bến tàu, đồng thời bảo vệ hệ sinh thái biển độc đáo bên dưới, trong đó có cá rồng biển. Công trình sẽ khởi công trong vài tuần tới và dự kiến hoàn tất vào giữa năm 2026. Hãng tin Premier đưa tin, lễ hội ẩm thực và rượu vang Melbourne sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 3 năm 2026, với 200 sự kiện đặc sắc mang đến cho người yêu ẩm thực những trải nghiệm đậm chất Victoria. Chính quyền lao động đã công bố chương trình năm 2026 với sự kết hợp giữa ẩm thực địa phương và quốc tế, từ Melbourne đến các vùng hẻo lánh. Là sự kiện biểu tượng của tiểu bang, lễ hội góp phần thu hút du khách và thúc đẩy nền kinh tế du lịch trị giá hơn 43 tỷ đô la, tạo việc làm cho gần 300.000 người. Sự kiện nổi bật là bữa trưa dài nhất thế giới dài 600 mét qua khu vực King's Domain với thực đơn tôn vinh ẩm thực Hy Lạp và 1.600 chỗ ngồi dự kiến sẽ sớm bán hết vé. Với sự hỗ trợ của chính quyền bang, chương trình khách mời quốc tế năm nay quy tụ các đầu bếp từ Thái Lan, Sri Lanka, Philippines, Malta và Vương quốc Anh kết hợp cùng nhiều nhà hàng nổi tiếng của Melbourne. Ở các vùng hẻo lánh, các nhà máy rượu sẽ tổ chức những bữa tiệc chỉ có trong mùa lễ hội. Lễ hội cũng lần đầu được Cabinet đến Nam Bán Cầu, sự kiện nơi ai tham gia cũng phải mang theo một chiếc bánh để cùng chia sẻ. Ba sự kiện miễn phí mới sẽ được tổ chức khắp thành phố, gồm The Spicy Side of Collins Street, The Festival of Korean Fried Chicken và Something Sausage, The Pizza Party. Lễ hội sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Melbourne và Victoria như điểm đến ẩm thực hàng đầu nước Úc. Vé sẽ mở bán vào lúc 10 giờ ngày 27 tháng 11 tới. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang tăng cường hỗ trợ các chương trình hợp tác giáo dục sáng tạo trên toàn tiểu bang, mang lại nhiều cơ hội học tập vượt ra ngoài lớp học cho học sinh và giáo viên. Phó thủ hiến kiêm giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll mới đây đã công bố gần 90 tổ chức sẽ được nhận tài trợ từ chương trình hợp tác chiến lược với tổng giá trị hơn 10 triệu đô la trong 4 năm, bao gồm ACMI, Creative Victoria, Bảo tàng Victoria, Phòng triển lãm Victoria, Sovereign Hill và Jules Victoria giúp các chương trình giáo dục tiếp cận hơn 700.000 học sinh mỗi năm. Lần đầu tiên, chương trình hợp tác chiến lược còn dành dòng tài trợ riêng cho nghệ thuật sáng tạo, hỗ trợ 14 tổ chức nghệ thuật lớn với hơn 3 triệu trong 4 năm tới. Các dự án được tài trợ còn bao gồm STEM Sisters, truyền cảm hứng cho học sinh tiểu học trong các hoạt động STEM và hợp tác với quỹ Gendel Foundation để tiếp tục dự án tham quan trường học tới các bảo tàng văn hóa, giúp 80 trường học ở khu vực khó khăn cung cấp các chuyến tham quan miễn phí, nâng cao hiểu biết văn hóa. Kể từ năm 2022, chương trình hợp tác chiến lược đã cung cấp hơn 20 triệu đô la cho gần 90 chương trình, mang lợi ích trực tiếp tới 900.000 học sinh và 20.000 giáo viên mỗi năm. Chính quyền lao động mới đây đã công bố chiến lược biến đổi khí hậu Victoria giai đoạn 2026-2030, định hướng các hành động khí hậu trong 5 năm tới, với trọng tâm hỗ trợ các hộ gia đình và giảm chi phí sinh hoạt. Chiến lược được hỗ trợ với số tiền đầu tư hơn 8,5 tỷ đô la kể từ năm 2021, được kỳ vọng giúp cắt giảm lượng khí thải gấp 3 lần so với giai đoạn trước. Các biện pháp bao gồm dự án hầm đường sắt Metro Tunnel sử dụng 100% năng lượng tái tạo, tiêu chuẩn năng lượng tối thiểu mới cho người thuê nhà giúp tiết kiệm hàng trăm đô la mỗi năm, cùng kế hoạch giảm 78% khí thải từ hoạt động của chính quyền đến năm 2030. Hãng tin Premier cho biết, bang Victoria tiếp tục dẫn đầu cả nước về hành động khí hậu với mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2045 và tốc độ giảm khí thải nhanh hơn mức trung bình quốc gia. Chính quyền bang cho biết không hành động sẽ khiến chi phí năng lượng tăng cao, trong khi giá trị kinh tế tiểu bang đã tăng hơn 57% từ năm 2005 đến năm 2023, dù khí thải giảm hơn 31%. Chiến lược mới khẳng định việc chuyển đổi sang năng lượng sạch phải đặt người dân và lực lượng lao động lên hàng đầu, và lực lượng lao động trong lĩnh vực năng lượng dự kiến tăng hơn 60% vào năm 2040. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang mở rộng các chương trình hỗ trợ nông dân và cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi hạn hán, giúp họ tiếp cận các dịch vụ thiết yếu để duy trì khả năng chống chịu và vượt qua khó khăn. Giám đốc phụ trách nông nghiệp Brosben mới đây thông báo rằng, gói hỗ trợ hạn hán của chính phủ hiện đã vượt mức 146,5 triệu đô la, bao gồm mở rộng dịch vụ tư vấn nông trại, hỗ trợ sức khỏe cộng đồng thông qua chương trình tài trợ Look Over the Farm Gate và duy trì dịch vụ tư vấn sức khỏe và tài chính Rural Financial Counseling Service đến cuối năm 2026. Những chương trình này đã thu hút hơn 13.000 người tham gia và hỗ trợ hơn 700 nông dân trong các cuộc tư vấn trực tiếp. Chính quyền bang cũng sắp triển khai mở rộng tuyến ống nước Mininera Pipeline để đảm bảo nguồn nước cho khoảng 200 trang trại và 10 thị trấn, với tổng vốn đầu tư 30,6 triệu đô la. Ngoài ra, Hiệp hội Nông dân Victoria sẽ nhận 677.000 đô la trong 2 năm để hỗ trợ tài chính, giúp nông dân giữ nhà và đất, cùng gói trợ cấp 600.000 đô la để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tại các khu vực hạn hán thông qua các dự án địa phương nhằm tăng chi tiêu và thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Các gia đình ở khu vực phía bắc thành phố Melbourne sẽ sớm được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe gần nhà hơn khi bệnh viện cộng đồng Mender của chính quyền lao động chuẩn bị mở cửa đón bệnh nhân. Giám đốc đặc trách y tế Marian Thomas và nghị sĩ khu vực Yanjin Lauren Carter đã chính thức khánh thành cơ sở mới, đón những bệnh nhân đầu tiên vào ngày 24 tháng 11. Bệnh viện do Trung tâm Y tế Northern Health vận hành với các dịch vụ được triển khai dần để đảm bảo quy trình mở cửa an toàn và thuận lợi. Ngay từ khi hoạt động, người dân có thể sử dụng dịch vụ nhà thuốc, nhà khoa công, xét nghiệm, vật lý trị liệu, phòng khám nhi, dịch vụ hô hấp dị ứng. Và từ đầu năm sau sẽ có thêm chạy thận nhân tạo, chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng, tiếp đó là chăm sóc khẩn cấp và chẩn đoán hình ảnh. Theo hãng tin Premier, bệnh viện mới sẽ phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia và tổ chức y tế cộng đồng cùng dịch vụ hỗ trợ xã hội để đảm bảo bệnh nhân cần điều trị phức tạp được theo dõi liền mạch. Cùng với bệnh viện cộng đồng Craigieburn mới khánh thành gần đây, cơ sở ở Manda sẽ giảm tải cho bệnh viện Northern ở vùng Appin, hỗ trợ khu vực đang phát triển nhanh, nơi hiện có hơn 1 triệu người dân và dự kiến dân số sẽ tăng hơn 74% vào năm 2036. Bệnh viện cộng đồng Manda được xây dựng trong khuôn khổ chương trình bệnh viện cộng đồng trị giá 800 triệu đô la, tạo khoảng 185 việc làm trong giai đoạn cao điểm xây dựng. Bệnh viện đặt tại địa chỉ 35 Floral Mill Bright, Manda và hoạt động từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu. Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá mùa Giáng sinh, đại hạ giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superdry, Elwood, Volley, Replace, Clarks, Reebok, Robbie, Julia, Mallow và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Giảm giá mùa Giáng sinh, giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 tại tòa nhà màu xanh Wilson Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Mỗi sáng mặt trời mọc rồi bắt đầu hoạt động để giúp tiết kiệm cho hơn 700.000 căn nhà dùng năng lượng mặt trời tại tiểu bang Victoria. Hãy chuyển sang dùng năng lượng mặt trời với các khoản bồi hoàn và các khoản cho vay không tính tiền lời từ chương trình Solar Victoria và tiết kiệm trên chi phí cho sưởi ấm, làm mát và cung cấp lực cho các thiết bị trong nhà của bạn mỗi ngày. Hãy để mặt trời hoạt động trong nhà của bạn nhờ những khoản bồi hoàn và trợ giúp từ chương trình Solar Victoria. Truy cập trang mạng solar.vic.gov.au. Muốn được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của bạn, hãy gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 1314 50, có áp dụng tiêu chí hội đủ điều kiện. Được chính phủ tiểu bang Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Nhiều người dân Victoria đang chịu áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao. Đó là lý do chính phủ tiểu bang Victoria đang mang đến những hỗ trợ thiết thực ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm hơn với hơn 90 chương trình ưu đãi, bao gồm miễn phí mẫu giáo, pre-kinder, khám răng và cấp mắt kính miễn phí tại trường, phiếu Get Active Kids và hỗ trợ thêm cho các hoạt động ngoại khóa, cắm trại, thể thao, và miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả thanh thiếu niên dưới 18 tuổi với thẻ Youth Mikey bắt đầu từ tháng 1. Hãy tìm hiểu những hỗ trợ mà quý vị có thể nhận được tại vit.gov.au/savingsvietnamese, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Tôi là bác sĩ Nguyễn, và đây là một điều đáng để biết. Một chương trình mới về sàng lọc ung thư phổi toàn quốc đang được thực hiện. Việc sàng lọc ung thư thì đơn giản, miễn phí và có thể phát hiện sớm bệnh ung thư phổi, thậm chí trước khi có các triệu chứng. Nếu quý vị từng hút thuốc, quý vị có thể nghĩ rằng đã quá trễ hoặc tốt hơn là không nên biết điều đó. Nhưng quý vị có biết rằng hơn 65% bệnh ung thư phổi được phát hiện sớm có thể được điều trị thành công không? Nếu quý vị trong độ tuổi từ 50 đến 70 tuổi và từng hút thuốc, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc vào trang mạng lungcancerscreen.org.au.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Chính phủ Úc đang triển khai giai đoạn tiếp theo của chiến dịch nâng cao nhận thức về rượu bia như một phần trong nỗ lực giúp bảo vệ những bạn trẻ Úc khi đi du lịch nước ngoài. Hợp tác với Drinkwise, chiến dịch thúc đẩy an toàn dành cho thanh thiếu niên, uống rượu bia hay uống có ý thức nhằm mục đích trang bị cho học sinh mới ra trường những công cụ để đi du lịch an toàn, đưa ra quyết định sáng suốt về rượu bia và ăn mừng một cách tự tin. Các nguồn lực đang được triển khai trực tuyến tại các sân bay và có sẵn tại các trường học, cung cấp cho học sinh và phụ huynh những lời khuyên thiết thực về các chủ đề như kiểm soát lượng rượu bia tiêu thụ, chăm sóc bạn bè, nguy cơ ngộ độc methanol và biết phải làm gì nếu có sự cố xảy ra. Chỉ vài tuần trước khi Úc chính thức thực thi lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, ứng dụng Snapchat đã bắt đầu yêu cầu người dùng Úc xác minh độ tuổi. Một người phát ngôn của Snapchat cho biết, kể từ tuần này, nhiều người dùng sẽ được yêu cầu xác minh độ tuổi để tiếp tục truy cập ứng dụng nhắn tin bằng hình ảnh này. Để thực hiện bước này, người dùng có thể sử dụng tài khoản ngân hàng Úc, giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp hoặc chụp ảnh khuôn mặt để bên thứ ba đưa ra độ tuổi ước tính. Tương tự như các mạng xã hội khác, Snapchat khuyến cáo người dùng thanh thiếu niên tải xuống dữ liệu của họ càng sớm càng tốt. Do điều này khó có thể thực hiện sau khi lệnh cấm của Úc bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12. Snapchat bày tỏ không đồng tình với quyết định đưa ứng dụng này vào quy định mới của chính phủ, song khẳng định sẽ tuân thủ luật pháp của Úc. Kể từ ngày 10 tháng 12, Úc sẽ buộc các nền tảng mạng xã hội, trong đó có Facebook, Instagram và TikTok, phải xóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi, nếu không sẽ phải đối mặt với mức phạt nặng lên tới 50 triệu đô la. Tại Úc, hầu hết trẻ em trong độ tuổi quy định luôn được đặt trên ghế trẻ em khi đi xe hơi. Thực tế cho thấy, tai nạn đường bộ là nguyên nhân hàng đầu làm cho trẻ em từ 1 đến 14 tuổi tại Úc thiệt mạng. Trong đó, dây an toàn và ghế trẻ em được cho là hai biện pháp hiệu quả để giảm chấn thương và tử vong cho trẻ em trong các vụ tai nạn xe. Số liệu thống kê tại bang Queensland cho thấy, 2/3 số trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông tại bang này đã không được đặt trong ghế trẻ em theo đúng quy cách và không phù hợp với lứa tuổi. Không chỉ vậy, theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, quy định trẻ em trên 6 tháng tuổi có thể đặt ngồi hướng mặt lên phía trước xe là quá sớm so với hướng dẫn về an toàn. Ủy ban đề xuất độ tuổi cần thiết để làm điều này là ít nhất 1 tuổi và có thể kéo đến 3 tuổi, thậm chí là 4 tuổi với một số trường hợp. Vào cuối tháng 10 vừa qua, Úc bắt đầu lấy ý kiến đánh giá lại quy định về việc sử dụng ghế trẻ em nhằm chuẩn bị cho những thay đổi trong thời gian tới. Theo các chuyên gia, một số quy định trong lĩnh vực này cần được cập nhật để gia tăng sự an toàn cho trẻ khi ngồi trên xe hơi. Vì thế, Ủy ban Giao thông Quốc gia Úc đang muốn thu thập ý kiến của các bên nhằm xây dựng đề xuất sửa đổi phù hợp với tình hình và các khuyến nghị mới. Một phụ nữ 84 tuổi sẽ phải ra hầu tòa sau khi một bé trai thiệt mạng trong vụ va chạm chết người hồi tháng 3. Bé trai Caleb Wesley đang cùng anh trai và em gái đi bộ đến đón xe bus trường học thì bị một chiếc xe hơi tông trúng trên đường Bannockburn, Salford Road ở Teesdale, phía tây Geelong, bang Victoria vào khoảng 8 giờ sáng ngày 27 tháng 3. Các nhân chứng bao gồm một y tá đã thực hiện hô hấp nhân tạo cho đến khi nhân viên y tế đến nơi. Tuy nhiên, Caleb đã tử vong tại hiện trường. Cảnh sát cho biết chiếc xe gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường và sau đó được tìm thấy tại một địa chỉ ở Teesdale. Vào ngày 25 tháng 11, các điều tra viên đã thông báo các cáo buộc được đưa ra vài tháng sau cái chết thương tâm này. Một phụ nữ 84 tuổi cư ngụ ở Teesdale bị buộc tội không dừng xe, không hỗ trợ người khác và không báo cáo vụ va chạm. Cô bà đã được tại ngoại và sẽ ra hầu tòa tại tòa án Geelong vào ngày 28 tháng 11 tới. Các bác sĩ tại bệnh viện Liverpool đã dùng khí argon tạo độ lạnh dưới âm 40 độ C để tiêu diệt khối u cột sống, giúp bệnh nhân hồi phục sau một ngày thay vì phẫu thuật mở. Ekip bác sĩ thực hiện kỹ thuật này tại một khu phức hợp thuộc bệnh viện Liverpool dưới sự dẫn đường liên tục của hệ thống MRI. Chuyên gia đưa một đầu dò khí kích thước nhỏ vào chính xác vị trí khối u. Thiết bị sau đó phóng khí argon, hạ nhiệt độ xuống dưới âm 40 độ C. Quá trình này tạo ra một quả cầu băng bao trùm và phá hủy tế bào ung thư ngay lập tức. Phương pháp này hiệu quả với các vị trí khó tiếp cận hoặc rủi ro cao như cột sống, gan và thận. Liverpool hiện là bệnh viện công đầu tiên tại Úc kết hợp công nghệ đông lạnh u với dẫn đường MRI. Bước tiến này thuộc dự án tái thiết quy mô 830 triệu đô la của Sở Y tế bang New South Wales nhằm hỗ trợ các liệu pháp điều trị ung thư tiên tiến. Việc áp dụng thủ thuật xâm lấn tối thiểu giúp giảm tải áp lực cho các ca phẫu thuật lớn, rút ngắn danh sách chờ và tiết kiệm đáng kể ngân sách hậu phẫu cho hệ thống y tế công. Bệnh viện dự kiến đưa kỹ thuật này vào quy trình chăm sóc thường quy khi trung tâm ung thư mới chính thức hoạt động vào 2 năm tới. Hai con bò đã được nhìn thấy đang chạy rong trong một khu dân cư với những người cưỡi ngựa và một chiếc xe cảnh sát đang truy đuổi. Theo camera giám sát, những con bò đực mới mua đã trốn thoát vào chiều thứ Bảy ngày 22 tháng 11 và chạy qua Beckenham, phía đông nam Melbourne trong gần 3 giờ. Hình ảnh camera quan sát cho thấy những con bò đực phi nước đại qua lối đi bê tông với hai người cưỡi ngựa đuổi theo và la hét. Một chiếc xe cảnh sát bám phía sau, trong khi người dân bàng hoàng chạy theo những con vật. Cảnh sát cho biết những con bò đực cuối cùng đã bị dồn vào một bãi cỏ và bắt giữ an toàn. Cảnh sát Victoria cho biết chỉ có một chiếc xe bị hư hại.
Giáo viên rất quan trọng trong xã hội chúng ta. Họ truyền cảm hứng, động viên và tạo ra tác động thực sự đến cuộc sống của nhiều người. Ở Victoria, có được giáo viên đến từ các nền văn hóa khác nhau là điều quan trọng và có thể mang lại lợi ích cho việc học tập của học sinh. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết muốn trở thành giáo viên ở Victoria, hiện đang có rất nhiều khóa học nghề giáo. Bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận học bổng để giúp bạn trở thành một giáo viên trung học. Để tìm hiểu thêm thông tin về cách theo đuổi nghề giáo, hãy tìm kiếm Teach the Future. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria Melbourne.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Vì lợi ích của Christy, cô bé 12 tuổi. Vì lợi ích của Noah, cậu bé 10 tuổi. Vì lợi ích của Priya và Ania, 11 và 14 tuổi. Vì sức khỏe và an sinh các em. Từ ngày 10 tháng 12, trẻ dưới 16 tuổi sẽ không còn được truy cập các tài khoản mạng xã hội. Đây là luật mới nhằm bảo vệ trẻ dưới 16 tuổi trên mạng. Để biết thêm chi tiết và giúp bạn chuẩn bị, hãy truy cập esafety.gov.au. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
Trong khuôn khổ kế hoạch của tiểu bang Victoria xây dựng hơn 300.000 ngôi nhà mới vào năm 2051, Chương trình các trung tâm sinh hoạt trong khu vực xe lửa và xe tram đang giúp thêm nhiều người dân Victoria được sống trong các cộng đồng gần với giao thông công cộng, công việc và các dịch vụ hơn. Tìm hiểu thêm và đóng góp ý kiến của quý vị tại engage.vic.gov.au/trendtramzones. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Hầm chui Metro sẽ hoạt động vào đầu tháng 12. Việc xây dựng đã hoàn tất. Hãy sẵn sàng khám phá 5 trạm mới và tận hưởng chuyến tàu trực tiếp đầu tiên đến các bệnh viện, trường đại học lớn của Melbourne và đường St Kilda. Nhân dịp này, hệ thống giao thông công cộng sẽ được miễn phí trên khắp Victoria vào mỗi ngày cuối tuần trong tháng 12 và tháng 1. Tìm hiểu thêm tại bigbuild.vic.gov.au. Được chính quyền Victoria, Melbourne phê duyệt.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 25 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.648 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 25 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 17.209 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 32 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 25 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 21 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 31 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 34 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 22 độ.